Way. Chào mừng mọi người trở lại với lại podcast The Three Way. Hôm nay là tập số 65. Nếu mọi người nghe giọng Trí bây giờ thì chắc là cũng thấy là Trí hơi bị nghẹt mũi. Cứ mỗi lần mà thời tiết mà chuyển mùa, kiểu giống như là trời nắng mà qua trời âm u mà mưa, là giống như là Trí dự báo thời tiết. Và qua này nó cứ hát xì liên tục. Có những lúc mà Trí hát xì một đợt chắc phải 10-20 cái. Giống như là bây giờ kiểu mình tạo ra một cái cuộc thi xem ai hát xì nhiều hơn Trí được. Lần 10 cái, lần 20 cái. Nguyên đêm nhiều khi là trước khi ngủ là cứ nhảy mũi liên tục luôn á. Cũng hơi mệt mỏi. Cái này là một cái câu chuyện nhỏ thôi. Nhưng mà sắp tới là ngày 30 tháng 4. Và Trí nhớ là lần đầu tiên cái ngày 30 tháng 4 mà năm 2022 á, là Trí có một cái buổi hẹn offline đầu tiên của The Three Way luôn. Lúc đó là khoảng 80 người chia làm hai buổi cà phê. Và Trí vẫn nhớ như in những cái cảm giác đầu tiên mà gặp mọi người khi mà ra ngoài cái phạm vi của podcast mà online á, thì Trí thấy rất là vui. Và những cái buổi cà phê đó kéo dài 6 tiếng, 7 tiếng. Đó là những kỷ niệm mà Trí rất là thích. Và có những bạn tới bây giờ Trí vẫn còn hay nói chuyện và vẫn gặp. Và đó là một trong những giá trị mà Trí cảm nhận được trong thời gian mình làm podcast. Và 30 tháng 4 năm 2023, năm ngoái á, thì Trí có cái buổi tập luyện với mọi người. Tại trước lúc đó là cái gym Lekao Athletic Base vẫn chuẩn bị mở cửa thôi, chưa mở cửa. Nhưng mà Trí đón một lượt những cái bạn nghe podcast đầu tiên tới cái space để mà coi rồi chơi chung, tập chung này kia. Và đó cũng là một cái kỷ niệm khác. Sau đó là đi cà phê. Thì năm nay Trí nghĩ là nếu mà 30 tháng 4 năm nay mà mọi người rảnh mà có thời gian ở Sài Gòn thì có thể là mình sẽ làm một cái buổi tập luyện nhỏ nhỏ, chơi cho vui, khoảng 15-17 người. Rồi sau đó là có thể là mình đi cà phê tiếp. Thì Trí nghĩ đó là một trong những thứ thường niên mà có thể là mình có thể làm chung với nhau. Tại vì lễ thì cũng đa phần là ở nhà không mà đâu có làm cái gì nhiều. Thật ra năm nay nếu các bạn có thời gian thì các bạn có thể follow The Three Way mà trên Instagram, thì các bạn sẽ thấy là Trí sẽ update lúc nào đăng ký. Tất nhiên là sẽ không thể cho quá nhiều người được. Tại lúc mình tập luyện thì không gian nó cũng phải đủ rộng để mọi người di chuyển á. Thành ra là chắc khoảng 15-17 người thôi. Và cái đó là cái mà sắp diễn ra. Các bạn có hỏi Trí về cái sự kiện Metanoia 2 á, thì Trí vẫn bảo là tháng 8 hoặc tháng 9, Trí vẫn chưa có ngày cố định, nhưng mà thường niên thì vẫn làm trong giai đoạn đó. Tất nhiên là năm nay nó sẽ phải có những cái sự chuẩn bị chỉnh chu hơn và cho đông người hơn, thành ra là Trí sẽ thông báo khá là cận cái thời điểm mà Trí làm, để chắc ăn hết mọi thứ rồi mới làm, chứ không thể nào mà mình hứa trước được. Thành ra là mọi người có thể chờ tới quý 3 hoặc là quý 4 gì đó. Tập này thì Trí muốn nói về một cái chủ đề mà Trí nhận có thể là cái lời đề nghị hay là request, là gợi ý chắc phải liên tục trong vòng 2 năm vừa qua luôn, là nói về tình yêu. Trí có cái tập 14 lúc mà Trí nói lần đầu về cái trải nghiệm anima animus của chính mỗi người và cái cách mà nó chi phối mình trong những cái mối quan hệ tình yêu này kia. Thì cái tập đó là một trong những cái tập mà có rất nhiều người thích, và tới bây giờ nó vẫn là cái tập mà đưa nhiều người tới cái podcast của Trí nhất. Nhưng mà đó là câu chuyện của 2 năm trước, và từ thời điểm đó tới bây giờ là Trí không có làm một cái tập nào mà liên quan tới tình yêu. Và có một cái mà Trí hay nhận ra là khi mọi người nói tới tình yêu thì Trí bảo là thực ra nếu mà cái podcast của Trí mọi người nghe thì hầu như tất cả các tập đều nói về cái việc là mình thấy mình như thế nào và hiểu mình như thế nào. Và đối với Trí đó cũng là một cái giá trị mà nó ảnh hưởng rất lớn tới tình yêu. Thành ra là đôi khi mình không nói về cái chữ tình yêu, nhưng mà thực chất mà nói thì một người mà cải thiện được mình ở nhiều khía cạnh, hay là hiểu được cái mối liên hệ giữa mình với những người xung quanh đó, và biết được nên làm cái gì và cái gì không nên, hay là những tính cách nào chìm nổi của mình đó, thì nó cũng sẽ phản ánh lên cái tình yêu một người thôi. Và đối với Trí thì nó vẫn có dấu ấn đó cho riêng bản thân của mình. Và Trí nghĩ là phần đông cũng sẽ có những cái trải nghiệm như vậy. Và chất lượng của một cái mối quan hệ đôi khi nó đến rất nhiều từ mình luôn. Không phải là việc là mình hiểu người kia rõ như thế nào, mà mình hiểu mình rõ như thế nào. Và cái thứ hai đó là hiểu mình trong cái mối liên hệ với người kia như thế nào. Và cái đó với Trí thì nó vẫn là cái tiền đề cho cái việc có một cái mối quan hệ đẹp hay là một cái tình yêu đẹp. Tất nhiên là nó cũng có những thứ bên ngoài chi phối, có những thứ mà nó dựa theo hoàn cảnh và tình cảnh. Thì đó là những tiểu tiết mà tất nhiên mình sẽ không thể nào nói được ở mặt ứng dụng hàng ngày hay là những cái mặt bối cảnh hàng ngày của từng người trong mỗi cái bối cảnh khác nhau. Nhưng mà những cái mà mình có thể nói được hay là kiểm soát được á, thường là nó thông qua mình nhiều hơn. Đó là lý do tại sao mà Trí nói rất nhiều về những cái chủ đề đó nhưng mà không có nói về tình yêu. Nhưng mà Trí nghĩ tập này có thể là một tập mà để nói về cái chữ này, và cái cách mà Trí cố gắng tiếp cận là làm sao để mà mình không phải nói về những cái advice. Bởi vì trong những cái mối quan hệ hay là trong tình yêu thì đôi khi Trí nghĩ là nó sẽ không có một cái advice nào mà nó, hay là cái lời gợi ý hay là những cái lời khuyên nào mà nó thực sự là hữu ích đâu. Vì biến số nó quá nhiều. Thành ra là Trí sẽ dành thời gian để nói nhiều hơn về những thứ mà nó có thể chi phối và ảnh hưởng tới mối quan hệ của hai người. Thành ra là cái đó là những cái mà Trí vẫn nghĩ nó cần thiết. Và làm sao để mà mình thấy được nó trong cái cuộc sống của mình đó, thì có thể là tốt hơn. Và với Trí thì đó là những thứ cũng đến từ kinh nghiệm cá nhân thôi. Và trong tình yêu tất nhiên không ai yêu tốt hơn ai cả. Nó không phải là một cuộc đua. Và nó cũng không phải là cái trò chơi nữa. Và nó không có tính cạnh tranh. Nó đôi khi nó mang tính thiêng liêng rất là cao. Tức là nó giải bày những cái cảm xúc và những cái sự phát triển của hai người. Và nó rất là cá nhân. Thành ra là Trí sẽ không cố gắng đưa cái advice nào ở đây. Và Trí cũng không muốn mọi người hiểu nhầm là Trí đang nói về cái này giống như là đang tham vấn tình yêu hay là tư vấn tình yêu này kia. Tại vì Trí cũng biết là Trí không có giỏi như vậy. Nhất là trong cái lĩnh vực này. Ok, và cái ngoài cái tập 14 đó ra thì nếu các bạn nghe tập Trí nhớ là 33 là về anime sao? Chứ không nhớ rõ, nhưng mà những cái tập về nguyên mẫu của sự trưởng thành đó, những cái năng lượng, hay là những tập riêng về anime thì chị cũng đại khái là nói về những vấn đề này, và nó cũng là một phần nó chi phối khá là nhiều tới cái trạng thái tình yêu của mỗi người. Và chính vì tình yêu nó muôn hình vạn trạng, thành ra là nó không có một cái diễn biến nào nó quá chung để mọi người có thể cùng chia sẻ. Cái lý do mà đàn ông mình không thường skincare chứ nghĩ không phải là do mình không biết hay là không có thời gian đâu, mà chủ yếu là do mình lười. Và Trí cũng có thời gian giống như vậy, tức là khá là lười, cứ nghĩ là skincare nó cũng tốn rất nhiều thời gian hay là nó tùm lum la. Cho đến khi Trí biết là thật ra nếu mà mình có thể sử dụng một nhóm sản phẩm cần thiết nhất có thể, đơn giản nhất có thể và tốn 1 phút buổi tối hay là một phút buổi sáng, tổng hòa là 2 phút một ngày thì thật ra nó cũng rất là nhanh. Khi mà Manstay Simplicity đồng hành cùng The Three Way thì Trí cùng các bạn cũng cố gắng để mà truyền tải thông điệp là skincare nó khá là đơn giản dành cho đàn ông, nó rất là gần gũi và dễ chịu nữa. Thành ra những bạn nào mà chơi thể thao nhiều giống Trí hay là hay ra ngoài á, thì mình có thể là sử dụng những cái sản phẩm của Manstay Simplicity. Các bạn có thể dùng cái mã The Three Way để giảm 8% và tốn 2 phút mỗi ngày và cùng nhau mà mình chăm sóc cái phía trước của người đời thì nó cũng rất là tốt. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Một cái mà Trí nhớ được trong cái cuốn sách Maps of Meaning của Jordan Peterson đó, và lúc mà Trí đọc về meaning, về những ý nghĩa hay là những cái khái niệm đó, thì Trí mới nhận ra là ông giải thích khá là rõ về cái việc là một cái sự vật hay sự việc nó có ý nghĩa bởi vì nó thông qua những hành động cụ thể với lại cái sự vật sự việc đó. Giống như là ông dùng cái cụm từ là forum for actions, tức là một cái tổ hợp của những hành động, và những cái tổ hợp của những hành động đó nó sẽ diễn diễn tả định nghĩa cái sự vật sự việc đó. Giống như là mình nói cái bàn thì dĩ nhiên cái bàn nó sẽ không có ý nghĩa nếu mà nó không gắn với những hành động cụ thể với cái bàn, đúng không? Cái bàn là để mình ngồi lên, mình đặt cái gì đó, mình viết, hay là mình ăn tối, hay là mình có thể di dời được, và nó có ba chân bốn chân này kia. Thì về cơ bản nó là những cái tính chất và những cái hành động, và nó sẽ tạo ra một cái ý nghĩa. Thì khi mà mình ghép cái khuôn nó vào thì Trí nghĩ là tình yêu của mỗi cá nhân nó cũng sẽ có một cái hình thù nhất định, nó cũng có một cái tổ hợp của những tính chất và hành động mà nó khái quát đại khái là cái tình yêu của một người, và nó khác giữa người này người kia. Và Trí nói là ý của Trí đây là mình có thể xem, thí dụ giống như là mình nói về cái hình ảnh của một cái sân bóng đi, một cái sân bóng đá, cái ý nghĩa của nó và cái định nghĩa của nó có thể nằm ở việc là nó phải là hình chữ nhật. và mình có thể quy cách nó chiều dài chiều rộng thế nào thì tùy mỗi cái sân nó sẽ có những cái yếu tố và cái những cái sự quy định về cái chiều dài và chiều dọc của sân. Nhưng mà cái sân nó bắt buộc phải là hình chữ nhật, nó không thể là hình tròn được. Thì cái việc là mình định nghĩa cái tình yêu của mỗi cá nhân, nó có thể là cái giống như cái sân bóng đó, nó có thể to như vậy và nó có thể to hay nhỏ, nó có thể khác chiều dài chiều rộng như thế nào theo quy chuẩn, nhưng mà nó vẫn là hình chữ nhật. Thì có những người thì tình yêu sẽ hình tròn này kia, thì mỗi cái góc độ trong cái cuộc sống mỗi người thì mỗi cái định nghĩa về tình yêu, hoặc là cái cấu trúc và cái ý nghĩa của tình yêu nó sẽ khác, và nó sẽ khác giữa người với người. Tất nhiên đối với Trí, tình yêu có thể là hình chữ nhật, nhưng đối với bạn là hình tròn, và nó khác về hình thái. Nhưng đôi khi nó cũng sẽ có những cái yếu tố tương đồng, tức là nó cũng sẽ có một cái quy mô, hay là một cái những cái tính chất mà nó chia sẻ giữa mọi người với nhau. Thành ra chính vì nó muôn màu, nó nhiều thứ quá, nó nhiều hình thù khác nhau, thành ra là khó để mà khái quát, và Trí sẽ không cố gắng khái quát, và Trí cũng không có muốn đưa ra một cái định nghĩa về tình yêu nó như thế nào. Nhưng tạm gọi có một cái mệnh đề mà Trí có thể bám vào, mà Trí gọi nó là tình yêu là tất cả trừ. Cái đó là cái biện pháp loại trừ thôi. Nó là một trong những cách mà Trí hay hướng về cuộc sống. Tức là những cái nào mà nó muôn hình vạn trạng và nó khó định nghĩa, thì đôi khi nó sẽ có một cái định nghĩa khá là chung. Không phải định nghĩa khá là chung, nó là một cái hình thái khá là chung. Và đôi khi mình lại không biết cách diễn tả như thế nào, và mình cứ coi ok, nó là một cái phạm trù như vậy, nó là tất cả những thứ mà mọi người cộng hưởng lại, mà mọi người tự quy hoạch nó. Nhưng mà nó trừ một số vài thứ, và những cái thứ trừ này có thể là những thứ mà nó chung hơn, nó phù hợp giữa người với người hơn, giữa những cái hình ảnh và những cái hình thái và trạng thái khác nhau của nhiều người. Thì tạm gọi tình yêu là tất cả trừ, và cái trừ này là những cái mà Trí sẽ nói trong tập này, có thể là những thứ mà mình cố gắng để mà mình suy xét cho kỹ. Tại vì chất lượng của một cái mối quan hệ, và Trí không nói chỉ là trong tình yêu của trai gái nha, có thể là trong tình yêu của cha mẹ, con cái này kia, hay là của những người bạn rất là thân, đôi khi nó cũng sẽ ảnh hưởng. Nhưng mà phần đông chúng ta thì hướng tới tình yêu của nam nữ nhiều, và Trí nghĩ cái này nó cũng là một phần khá là bình thường, và Trí cũng sẽ cố gắng để mà nói theo cái hướng đó nhiều hơn. Cái đầu tiên mà Trí muốn nói đến đó là cái chữ fish love, tình yêu con cá. Tại vì Trí vô tình nghe về cái định nghĩa này từ giáo sư tiến sĩ Abraham Trotsky, và ông là một rabbi. Rabbi là một người giống như thầy đạo trong Do Thái giáo á. Và nếu các bạn có thời gian thì có thể search cái chữ fish love trên YouTube của Rabbi, và khi mà bạn đọc xem cái đó thì ông diễn tả khá là rõ về cái hình thái này. Fish love về cơ bản đó là tình yêu con cá, và nó câu chuyện như thế này, tức là một người đi gặp cái ông kia đang đang ngồi ăn con cá, thì cái người này mới hỏi là tại sao anh ăn con cá đó, thì cái người này mới trả lời là tại tôi yêu nó, tôi thích cá, I love fish. Tôi thích ăn cá, tôi yêu nó thì tôi ăn nó. Cái người này mới hỏi, nếu mà ông yêu nó thì tại sao mà ông bắt nó, ông giết nó, ông luộc nó rồi ông ngồi ăn? Thì cái trạng thái đó nó cũng là vậy. Tức là câu chuyện nó, cái ý nghĩa của nó thế này, tức là đa phần những thứ mình gọi là mình yêu á, nó đến từ mình rất là nhiều. Tức là mình yêu bản thân của mình, thành ra mình sẽ đối chiếu đó, nó ra cái người còn lại. Tức là mình cần, chính vì mình yêu mình cần một người có thể là thỏa mãn những cái thứ mà mình yêu về chính mình. Thật ra đa phần những cái cuộc yêu hay là những cái tình yêu nó có điều kiện ở chỗ đó, và đôi khi mình không thấy được cái này, nó chi phối mình ở từng vô thức khá là nhiều. Mình tìm tới ai đó, mình thấy ai đó, và chính vì họ có phần bù trừ nào đó cho mình, và mình thấy là ở với họ thì mình tốt hơn, mình được chiều chuộng, hay là mình được yêu thương, mình được chấp nhận, thì đa phần nó đến từ việc là mình yêu mình nhiều hơn là yêu người kia. Và cái này nó là một cái nền của khá là nhiều diễn biến trong tình yêu, và Trí nghĩ là mình có thể nhận ra khá là rõ nếu mà mình nhớ về những cái mối quan hệ hay là những tình yêu cũ của mình á. Trí nghĩ là ở cái thời mà mình còn trẻ hơn, thì có những cái cuộc tình đôi khi nó có màu của cái chuyện này, tức là mình thích người ta bởi vì người ta cho mình cái gì đó, và mình mong đợi cái gì đó từ cái chuyện đó, và cuối cùng thì nó thực chất là việc mình yêu mình thôi. Thì cái này là một trong những cái mà nếu mà mình thấy rõ thì mình sẽ biết được là trong cái cách mình tìm của một người để mình yêu thì nó sẽ như thế nào. Tại đối với Trí, cái định nghĩa mà không phải định nghĩa, đối với Trí cái phần tốt hơn để mà mình đặt câu hỏi về cái tình yêu của mình không phải là người ta cho mình cái gì, mà mình có thể cho người ta cái gì. Tại vì cái câu hỏi là làm sao để trở thành một cái người mà yêu tốt hơn, hay là có thể là xây dựng cái mối quan hệ tốt hơn, làm sao để mà mình có thể trở thành cái người tốt nhất mà cho cái người mình đang yêu, thì cái câu hỏi đó lúc nào nó cũng sẽ làm cho mình có một cái cách tiếp cận tình yêu nó tốt hơn. Và nó đến từ cái chữ hy sinh khá là nhiều. Bởi vì Trí nghĩ là không phải lúc nào trong tình yêu mình cũng sẽ nhận được, mà mình đa phần là phải cho đi. Trí nói là đa phần luôn nha, Trí cảm giác là trong cái trải nghiệm cá nhân của mình đôi khi là cho đi nhiều lắm. Và cái đó là cái sự hy sinh có ý nghĩa, không phải là chỉ để cho người ta thấy là mình có thể làm cái đó và mình đang nuông chiều hay cái gì đó, mà chỉ đơn giản là nó cho mình một cái cách tiếp cận là để người ta lên phía trên mình. Không phải là đè đầu cưỡi cổ nha, cái này không phải là cái việc là mình so sánh kiểu giống như là ai đó trên cơ ai, nhưng mà Trí nói đây nó mang cái hình thái của cái việc là cái lợi ích và cái sự tốt đẹp của một người nó lên cao hơn mình, và nó cho mình một cái sự dẫn lối, tức là để người đó thừa hưởng được những cái tốt đó thì mình phải trở thành người như thế nào. Và chính vì như vậy thì mình sẽ có những sự cải thiện nhất định về chính mình luôn. Thí dụ giống như là chỉ nói ví dụ thôi nha, một cái ví dụ rất nhỏ, giống như mình nói về cái người mà mình yêu, mình nói là họ xứng đáng có một người yêu mà có thể làm A, B, C gì đó, thì trên cái hành trình mà bạn làm cái A, B, C đó thì bạn cũng đang phát triển bản thân của mình. Và cái đó chỉ nghĩ là một trong những cái cách tiếp cận mà nó có thể là nó hữu ích. Và nó có thể là nó cũng sẽ có những cái trở lực của nó, có những cái mà nó sẽ không phải là 100% là đúng cho tất cả mọi người, nhưng mà nó sẽ tốt hơn cái việc là mình nói về người yêu của mình và mình nói là để tình yêu này tốt thì bạn phải làm A, B, C. Đó, thì chỉ nghĩ là nó chỉ có hai hướng tiếp cận thôi. Nếu mà mình nhìn cái hướng là mình sẽ trở thành A, B, C để trở thành người tốt nhất cho người ta, thì dĩ nhiên là nó sẽ tốt hơn. Thứ nhất là mình kiểm soát được, đó là mình có một cái hình ảnh mà hướng đến. Cái thứ hai nữa là mình sẽ đặt người ta lên phía trên của mình, thay vì là cái cách tiếp cận còn lại là mình sẽ xem là người ta sẽ phải thay đổi như thế nào cho hợp với mình. Thì bạn thấy giữa hai cái mô hình đó thì có một cái nó sẽ kéo dài hơn và nó dễ kiểm soát hơn, tại vì nó trực tiếp dẫn tới mình luôn. Thì có thể đó là một cái cách tiếp cận. Và đó là cái ý đầu tiên của Trí nói là fish love, và phân biệt rõ giữa cái việc là mình yêu người ta bởi vì mình yêu mình hay là mình thực sự yêu người ta. Cái đó là cái đầu tiên. Và cái thứ hai Trí thấy đó là nó có tất nhiên là trong tình yêu và trong tình cảm của ai đó thì nó là tổ hợp của những cái trạng thái cảm xúc khác nhau, và những cái gì đụng tới cảm xúc thì thường đụng tới những cái mâu thuẫn. Và việc mà mình không tránh khỏi những cái sự chiến đấu hay là những cái tranh cãi xung quanh cái mối quan hệ, nó cũng dường như là sự mặc định. Và Trí nghĩ là trong bất kỳ cái mối quan hệ nào nó cũng sẽ có những cái tranh cãi, nó sẽ có những cái mà gần như là đấu tranh luôn. Và Trí nghĩ là cái đó không có phải là xấu, nhưng mà nó có sự khác biệt giữa đấu tranh đã đi lên và đấu tranh đã đi xuống, fight up hay là fight down. Và Trí nghĩ là khi mà hai người ngồi lại với nhau và hai người bước vào một cái mối quan hệ đó, là hai người đang gieo một cái hạt mầm, và cái hạt mầm này chắc chắn nó sẽ lớn, và khi nó lớn thì nó sẽ tung nhánh và nó sẽ deviate, tức là nó sẽ rẽ theo nhiều hướng. Và có những cái cách mà có những cái hình thái mình thấy trong cuộc sống đó là khi mọi thứ nó rẽ nhánh, nó sẽ rẽ xuống, và có những thứ nó sẽ rẽ lên, có những thứ nó sẽ tự hủy, sẽ đốt cháy bản thân của nó và đi xuống đấu tranh, và để kiểu như đấu tranh nhưng mà nó lại đấu tranh để đi xuống. Còn có những cái hình thái còn lại là đấu tranh để đi lên. Thì Trí nghĩ là cố gắng định hình cái việc những cái mâu thuẫn đó, nó có giúp hai người đi lên hay không, và tìm kiếm những cái mâu thuẫn mà hai người có thể chia sẻ và giải bày được, và để cả hai cùng đi lên chứ không phải đi xuống. Tại Trí biết là đa phần những cái sự chia sẻ mà Trí nhận được từ mọi người lúc mà nói về tình cảm, đa phần nó là cái gam màu của việc là chiến đấu và cố gắng thay đổi ai đó, và cố gắng để mà hơn thua. Và cái đó là cái hình ảnh và cái định nghĩa của việc đấu đá để đi xuống. và Trí cố gắng để làm sao để mà mọi người thấy là cái hình ảnh đó mình đang bước vào, và làm sao để mà dịch chuyển nó thành một cái năng lượng nó tốt hơn. Thì Trí nghĩ có nhiều cách để mà mình thay đổi cái chuyện này. Bản chất thì nếu là người trong cuộc sẽ khó nhận ra, thành ra là đôi khi bạn có thể hỏi một vài người xung quanh để cho quan điểm khi nào là đấu tranh để đi lên và khi nào đấu tranh để đi xuống. Cái đấu tranh để đi xuống nó khá là rõ ở chỗ là cả hai cùng thấy tệ hơn theo ngày tháng, và thấy mình mất đi cái năng lượng hay là mất đi cái sự khao khát trong cuộc sống. Và nó diễn ra khá là nhiều. Và bạn có thể hình dung lại những cái khoảng thời gian mà bạn đấu tranh trong tình yêu, hay là bạn cãi vã này kia, bạn thấy gần như là cái thế giới của mình nó xấu theo luôn. Và mình mất đi sự tự tin, mình mất đi những cái hạnh phúc mà bình thường mình có thể cảm nhận được. Thì đó là hình thái của việc là đấu tranh nó đi xuống. Trí cũng có cảm thấy được cái này nó diễn ra cho cuộc sống của mình. Đôi khi có những cuộc cãi vã mà nó làm hầu như là cái sự tự tin của mình đi xuống luôn, và nó làm cho mình thấy là mình trở thành một người không tốt bằng ngày xưa. Và Trí nghĩ cái này là nên hạn chế trong mấy cái mối quan hệ tình yêu. Và một cái để mà bạn nhận diện được là mình đang đấu tranh để đi xuống là mình chú tâm quá nhiều vào những cái tính tiêu cực ở trong cái mối quan hệ. Tức là giữa hai người lúc nào bạn cũng sẽ thấy những cái xấu về người còn lại, và bạn sẽ có rất nhiều lý do để nói về những cái xấu đó, và cái tần suất bạn nói về nó rất là cao. Và mỗi lần nó xảy ra cái vấn đề gì thì cái đó là cái đầu tiên bạn sẽ trở về. Và thì bạn biết là ai cũng sẽ nói mọi người sẽ không hoàn hảo và không ai hoàn hảo. Thành ra là cái việc mà chỉ nhìn được cái điểm xấu của người khác á, và không nhìn được cái tố chất hay là cái tiềm năng hay là những điểm tốt người còn lại á, đó sẽ dẫn bạn tới một con đường mà tất cả nó sẽ spiral down, nó sẽ xoắn ốc đi xuống. Và một cách để mà đấu tranh lên đó là hạn chế nhất có thể cái việc là mình chỉ nhìn vào được những điểm xấu, những cái điểm hạn chế của một người thôi. Thì cái cách tiếp cận còn lại là mình sẽ nhìn vào những điểm tốt, và mình sẽ nói về cách làm sao để mà người ta có thể khai thác điểm tốt đó, và mình sẽ làm thế nào để có thể giúp họ khai thác cái điểm tốt đó. Thì Trí nghĩ là cái tiếp cận đó sẽ làm cho mọi thứ có thể là đấu tranh, nhưng mà đấu tranh nó đi lên. Và khi mà mình nói tới những thứ mà nó tốt á, thì cái người còn lại lúc nào họ cũng cảm giác là cởi mở hơn. Tất nhiên bạn không muốn bước vào một mối quan hệ mà khi cả hai mà nói mà toàn nói về điểm xấu của nhau. Lúc đó là bạn không có cảm giác có lối ra luôn á. Tại vì những cái thứ mà nó không tốt về mình, nó không phải dễ để nó thay đổi. Thành ra khi mà chỉ nói về những cái thứ đó thôi thì mình sẽ kẹt vào cái vòng lặp là mình không thể thay đổi được, và họ cứ nhìn vào đó mãi. Thành ra là khi mà bạn bước vào cái giai đoạn đó thì bạn sẽ thấy là mọi thứ nó cứ đi xuống hoài luôn. Và cãi nhau nó cũng chỉ làm mọi thứ nó tan rã thôi. Thành ra là cố gắng dịch chuyển cái đó, dịch chuyển nó ngược lại. Và nó tùy vào những cái mối quan hệ. Nếu mà bạn thực sự mà yêu người kia, hay là bạn thực sự mà bạn cảm giác là đây là cái mối quan hệ mình mà không thể mất đi được á, thì hãy cố gắng nhìn vào những cái điểm tốt của người còn lại và khai thác nó nhất có thể. Và cái này là cũng một trong những cái mà Trí cũng tự nhận ra chính mình thôi, và nó cải thiện mối quan hệ của mình cũng khá nhiều. Và nó không có dễ làm, tại vì mình, con người mình có những cái giống như là mình có một cái neo tới sự tiêu cực á. Tức là trong mỗi giai đoạn cuộc sống lúc nào mình cũng cảm giác là cái sự tiêu cực nó có hình thái hay là cái tính khuếch trương nó cao hơn, và lúc nào nó cũng đến mình đầu tiên. Thành ra là mình cứ trỏ vào nó mình làm. Nhưng mà nếu mà mình có thể dứt ra được cái bức tranh đó tí xíu á, và mình nhìn lại tổng thể á, thì những cái đốm lửa le lói của những cái sự tích cực nó ở đó, và làm sao để mà mình khuếch trương nó lên nó sẽ tốt hơn. Thì cái đó là cái mà Trí muốn chia sẻ thứ hai. Và cái thứ ba là một cái mà Trí thấy rất quan trọng, và nó cũng diễn ra khá là nhiều, và Trí thấy hầu như nó ở trong mọi khía cạnh cuộc sống của mình luôn, trong tình yêu, và nhất là trong tình yêu nó diễn ra khá là nhiều. Đó là rơi vào cái bẫy của những tính cách chìm, falling prey to the shadow side. Và Trí thấy nó diễn ra khá là nhiều á. Tức là trong mấy cái tập mà Trí nói về anima, animus này kia thì bạn có thể thấy rõ là nó nằm ở đó hết á. Và trong tập này thì Trí cũng không cố ý mà nhắc lại những cái thứ đó, tại vì nó cũng sẽ là dư thừa. Thành ra là nếu mà bạn muốn nhìn kỹ về cái anima, animus á, hay là những cái tính cách chìm của mình mà nó chi phối trong tình yêu á, thì cái tập số 14 Trí nghĩ là nó sẽ rõ hơn, hay là những cái tập mà Trí nói về những nguyên mẫu của sự trưởng thành. Nhưng mà cái sự hiện diện của nó là những cái mà Trí chưa nói quá nhiều. Và trong cái tập này Trí muốn nói một vài cái vấn đề trong mối quan hệ tình yêu mà nó đến từ những cái sự diễn tả của anima animals, hay là trong những cái tính cách chìm, những cái shadow traits của mình. Cái đầu tiên là cái sự kiểm soát. Và Trí thấy này nó diễn ra khá là nhiều á, tức là mình có khuynh hướng là, tất nhiên là trong cuộc sống mình sẽ có nhiều cái sự hỗn tạp và mình muốn đem nó thành trật tự. Và trong tình cảm nó cũng là vậy, tại vì tình yêu nó bao gồm rất là nhiều sự hỗn tạp của cảm xúc và của những cái yếu tố môi trường. Thành ra là mình sẽ có xu hướng là mình sẽ kiểm soát ở mức độ nào đó trong cái mối quan hệ của mình. Và nó sẽ diễn ra theo cái mức độ tăng dần nếu mà mình không để ý. Và càng lúc mà mình càng quen một người, mình càng kéo dài trong tình yêu đó, thì cái mức độ kiểm soát đôi khi nó sẽ cao hơn. Bởi vì lúc đó nó sẽ có những cái yếu tố về, gọi là sao, về hình ảnh của một người mà mình sẽ cố gắng mình giữ. Và bởi vì mình đã quá quen với một người như vậy, thành ra là mình sẽ muốn họ sẽ như vậy. Mình không muốn họ thay đổi, mình không muốn họ có một cái gì đó khác, hay là thấy họ trở thành một ai đó khác. Cái này Trí nghĩ là nó cũng xảy ra khá là thường xuyên. Bởi vì mình sợ cái lạ mà, mình đâu có muốn, tức là bạn có thể yêu một người và bạn kết thúc và bạn yêu người khác, và đó là hai người khác nhau. Nhưng bạn cũng có thể yêu một người và người đó thay đổi và bạn gần như là yêu một người khác luôn, từ chính con người đó. Thì nó sẽ có những cái xúc tiến như vậy trong cái cuộc sống của hai người. Tại vì bình quân mỗi con người của mình có những cái sự thay đổi khá là lớn trong 2-3 năm. Và cứ 2-3 năm là mình thay đổi một cái lần, mà đôi khi là một cái sự thay đổi khá là lớn. Thành ra khi bạn có một cái mối quan hệ mà nó kéo dài, chỉ thí dụ là 3 năm đi, thì bạn đang expect hay là bạn đang mong đợi một cái người mà từ thời điểm đầu tiên tới cái năm thứ 3 đó là một con người có thể là khá là khác rồi. Và 6 năm, 7 năm, 9, 10 năm gì đó là hầu như là một con người khác hoàn toàn. Bởi vì ai cũng lớn lên mà. Nhất là cái giai đoạn mà mình bắt đầu yêu thì dĩ nhiên là lúc đó mình còn trẻ. Và khi mình còn trẻ thì cái mức độ mà thay đổi của một người nó cao lắm. Và thí dụ từ 20 tới 30 đó là một cái khoảng trời của sự thay đổi. Thành ra cái người mà bạn đang yêu lúc mà họ 20 tới lúc mà họ 30 á, nếu mà bạn vẫn yêu tới thời điểm đó, thì hầu như đó là con người mới hoàn toàn. Một người đàn ông mới, một người phụ nữ mới. Thành ra là có những cái mà chỉ thấy rất là mắc cười, đó là chính vì mình lúc nào cũng giữ một cái hình ảnh của một người lúc mà mình mới quen á, thành ra là mình không chấp nhận được cái sự thay đổi của họ. Có thể là sự thay đổi tốt hơn hay là tệ hơn. Đôi khi là chỉ cần họ thay đổi thôi là mình lại mất đi cảm giác là cái người đó là mình đã thực sự thuộc về từ ban đầu á. Tại vì nó khác cái hình ảnh ban đầu của mình. Và mình lúc nào cũng vậy á. Cái sự chi phối của anima animus nó cũng nằm ở đây. Tức là mình yêu ai đó dựa trên cái sự quen thuộc. Nó đến từ cái phần tính nam tính nữ trong người mình rất là nhiều. Và Trí nói về cái này trong tập 14. Và mình có một cái tổ hợp của những cái tính cách của người đó, và nó rất là phù hợp với mình. Và nó cũng đến từ một phần là fish love, là chính vì nó serve, nó phục vụ cho cái cảm giác yêu thích nào đó của mình, thì là mình thích họ. Và khi mình thích họ thì mình sẽ xây dựng một cái tổ hợp của những cái tính cách về họ, hay là hình ảnh về họ. Và nó không thể thay đổi được, nó phải là như vậy thì mình mới trong cái tình yêu này. Nhưng mà con người lúc nào cũng thay đổi. Và khi mà cái hình ảnh đó nó dần trở nên khác biệt so với là cái hình ảnh ban đầu của mình đó, là mình sẽ có phản ứng. Và nó sẽ dẫn tới cái việc là mình sẽ kiểm soát. Tại vì mình không muốn người ta tách rời khỏi cái hình ảnh ban đầu mà mình yêu. Thành ra là mình sẽ kiểm soát. Tức là mình sẽ thường thấy là mình sẽ nói những người này không nên làm cái này, không nên làm cái kia. Và lúc nào cũng sẽ có những cái câu nói giống như là khác xưa hay là thay đổi quá nhiều. Và Trí nghĩ là cái sự thay đổi đó là tốt. Thực ra là nó là cái sự bình, là cái thứ mà nó khá tự nhiên và rất tự nhiên trong cuộc sống của mình luôn. Thành ra là bằng cách nào đó là mình phải nhận diện được là đó là cái sự thay đổi cần thiết, và mỗi người nó sẽ diễn ra. Thành ra mình muốn chống cũng không được nữa. Cái mình có thể làm là cố gắng là xem thử cái người đó thực sự là họ, đó là sự phát triển cơ bản tự nhiên của họ, hay là họ đang cố gắng trở thành một người khác chỉ vì một yếu tố nào đó. Thì cái đó nó có sẽ, đó là những cái thứ mà nó mang tính ứng dụng khá là cao. Tức là nó nằm ở bề mặt của từng cái mối quan hệ, và nó không có một câu trả lời cụ thể, trừ khi là Trí biết rất rõ là trong cái mối quan hệ đó như thế nào. Nhưng mà chính bạn sẽ biết được rõ là cái sự dịch chuyển thay đổi đó nó đến từ đâu, và nó sẽ gây ra những cái vấn đề cho chính mình. Tức là mình sẽ không mong đợi cái sự thay đổi, nhưng mà bắt buộc là phải đối mặt với sự thay đổi đó. Và nếu người ta thay đổi cho một cái việc là tốt hơn trong cuộc sống, hay là phát triển trên bối cảnh, hay là một cái sự phát triển cơ bản của một người sống trong cuộc sống này thôi, thì nó rất là bình thường. Trừ khi là họ thay đổi bởi vì một cái lý do gì đó mà nó quá đặc thù, và họ muốn cái sự thay đổi đó bởi vì cái những cái mục đích mà nó không nằm trong cái việc phát triển tự nhiên của một người, thì lúc đó thì mình mới sẽ có vấn đề mình lo. Nhưng mà cả hai thì chỉ nghĩ là cái sự kiểm soát nó cũng nên có mức độ thôi. Tức là đừng đặt nó vào mọi hoàn cảnh là cái người đó phải làm theo đúng cái ý của mình và sẽ không thể thay đổi được. Thì ở mức độ đó thì bạn trong tình yêu thì nó sẽ khá an toàn. Cho nên là cố gắng là đừng kiểm soát. Và cái sự kiểm soát nó đến rất nhiều từ những cái tổ hợp của những cái hình ảnh trong người của mình á. Và một cái nữa nằm ở trong cái việc của những cái vô thức của mình, là mình sẽ quyết định cái thứ tốt nhất cho người khác. Nó cũng là một cái mà Trí thấy diễn ra khá là nhiều, và nó cũng liên quan tới cái việc là mình kiểm soát, liên quan tới control. Và mình sẽ có xu hướng là chính vì mình yêu, thành ra là mình cảm giác là cái tốt nhất cho người khác nó nên là thế nào, và nó làm cho người ta thấy ngợp. Và Trí biết là cái này nó sẽ diễn ra, thật ra là nó diễn ra khá là nhiều trong mọi cái những cái tình yêu mà Trí thấy trong cuộc sống của mình, trong những cái nhóm bạn của mình, hay là những người rất là thân với mình đó. Thường họ cũng sẽ có những cái giống như là họ than phiền về cái việc là cái người còn lại cứ muốn mình phải làm cái này, nhắc mình phải là ăn cái kia, rồi nói chung là nói quá nhiều về cái gì là tốt nhất cho mình đó. Thì nó không phải là cái vấn đề mà nó sẽ hủy hoại một cái tình yêu, nhưng mà Trí nghĩ là nó sẽ làm cho cả hai người cảm giác là mất đi cái tính kết nối về cái việc là hiểu nhau. Tại vì thì khi mà bạn quyết định một cái gì đó tốt cho người khác, thì hầu như là 90% là nó sẽ không thực sự là chính xác. Trí nghĩ là nó chỉ có 10% thôi, và 10% đó phải dựa trên cái việc là bạn hiểu người ta rất là nhiều. Tại vì mình sẽ có xu hướng là mình nghĩ là người khác không có hiểu bản thân họ. Chỉ thấy cái này cũng mắc cười, tại vì nó là một cái sự gọi là psychological projection, là cái sự phóng chiếu tâm lý. Tức là khi mà mình lúc nào cũng cảm giác là mình không hiểu được mình, và mình thấy là quá mệt mỏi với cái việc là hiểu mình là ai, đôi khi là mình cũng chuyển cái hình ảnh đó sang người khác. Tức là mình cũng thấy là họ không hiểu họ, thành ra là cái năng lượng để hiểu mình không làm, nhưng mà mình bắt đầu dùng cái năng lượng là mình hiểu người ta. Thành ra là bạn thấy là có nhiều người phải, họ sẽ thấy họ hữu dụng nhất khi họ đi khuyên người khác. Thành ra là cái đó là một trong những cái mà Trí thấy là nên tránh, và nhất là trong tình yêu nữa. Trong tình yêu mà mình cứ phải nói người ta làm cái gì, cái đó là một trong những cái mà nó cực kỳ là nó nguy hiểm, và nó làm cho người khác thấy thực sự là mệt mỏi. Thành ra là xem thử cái chuyện đó là mình có thấy trong cái cuộc sống của mình hay không. Và Trí nghĩ là nó cải thiện mối quan hệ cũng khá là ok. Và thay vì quyết định cho người ta thì hỏi người ta, và mình xem thử là người ta thấy cái gì tốt cho họ. Và từ cái việc là mình thấy được cái đó, mình giao tiếp những cái đó, thì mình sẽ hiểu hơn thôi, rõ hơn. Đó là một cái thứ khác mà Trí thấy được ở trong những cái tính cách chìm mà nó chi phối mình. Và ở mức độ nào thì chúng ta đều có những cái đó trong người của mình, và ngay trong mối quan hệ hiện giờ của mình luôn á, là có hết. Chỉ là mình có chú ý hay không thôi. Và cái mục tiêu của Trí là làm sao đó mà mình kéo được những cái phần chìm của mình ra, và mình thấy là nó đang ảnh hưởng tới mối quan hệ của mình, thì nó sẽ tốt hơn. Và khi nó tốt hơn thì mình sẽ thấy là cái mối quan hệ của mình nó đang làm cho mình trong cuộc sống nó trôi mượt mà hơn. Tại vì một trong những cái mà ảnh hưởng tới cuộc sống và cái sự hạnh phúc của một người, nó đa phần là đến từ tình yêu nhiều lắm á. Hay là một mối quan hệ nam nữ, hay là nam nam nữ nữ gì đó trong cuộc sống của mình. Và nó khi mọi người nói tới cuộc sống thì thật ra là nó cũng chỉ có vài thứ rồi, đúng không? Đó là sự nghiệp, nó là tình yêu, và nó là những cái mối quan hệ xung quanh của mình. Và chính vì nó gần như là 30-50% cuộc sống của mình, thành ra là nếu mà nó khốn khổ thì mình cuộc sống mình khốn khổ lắm. Thành ra là phải cố gắng làm sao để mà biến nó thành một cái thứ mà mình đại khái là mình hiểu được cái cấu trúc cơ bản của nó, và cả hai có thể giải bày và cùng nhau đi lên được. Và có đấu tranh, có tranh cãi thì cũng là tranh cãi đã đi lên chứ không phải là đi xuống. Thì cái đó chị nghĩ là nó quan trọng. Và tóm lại chị thấy thế này, chị thấy là nó có những cái thứ về tình yêu mà mình đại khái là mình có thể hướng đến, giống như là cái việc so sánh giữa short term và long term, giữa cái việc ngắn hạn và dài hạn. Và nó sẽ có tùy vào cái độ tuổi của mình để mình quán xuyến cái đó. Tức là khi bạn còn trẻ thì nếu mà mình nói về cái một tình yêu mà nó kéo dài 10-20 năm thì chỉ thấy nó hơi viển vông, tại vì lúc đó mình còn chưa có một cái tiêu chí cụ thể nào trong tình yêu. Tất nhiên nó sẽ diễn ra, cũng có những người có những cái gọi là sweet love, gọi là gì, high school sweetheart, là tình yêu mà từ cấp 2, cấp 3 rồi sau đó là kéo dài tới thành vợ chồng, kéo dài mãi. Thì đó là sự may mắn, chứ ban đầu chứ không nghĩ là người ta quy hoạch cái chuyện đó. Nhưng mà đa phần khi mà mình còn trẻ thì mình khó nói về những thứ nó dài hạn hay là nó long term. Thành ra là chỉ nghĩ là nó vẫn ok nếu mà mình có những cái mối quan hệ mà nó short term, nó ngắn. Và cái đó là cái mà chị hay nói về việc thử sai á. Tức là để mình hiểu mình như thế nào thì chắc chắn là mình sẽ có những cái sai lầm trong những cái tình yêu ngắn hạn. Và nó sẽ diễn ra khá là thường xuyên khi mình còn trẻ. Và chuyện đó nó ok. Nhưng mà khi mà mình lớn lên tí xíu và khi mà mình có một cái định hướng trong cuộc sống mình khá là rõ ràng á, thì cố gắng tìm tất cả mọi thứ mà nó mang tính dài hạn nhiều hơn. Và những gì mang tính dài hạn thì nó sẽ trở về với vấn đề ban đầu của mình. Nó không còn là cơ hội để mình thử sai, kiểu giống như là làm tầm bậy tầm bạ xong rồi bắt đầu chia tay rồi quay lại này kia. Tức là dài hạn thì nó phải có một cái trục. Và cái trục đó nó sẽ, thay vì nó dựa trên thử sai, thì nó dựa trên cái sự phát triển và nhìn nhận của mỗi cá nhân trong cái mối quan hệ đó. Và nó là những thứ mà chị nói từ ban đầu tới giờ thôi. Tức là làm sao để ý được cái sự phát triển của mình, hiểu được mình như thế nào và hiểu được mình trong cái mối quan hệ với cái người mình yêu, thì nó sẽ mang tính ổn định dài hạn hơn. Và nó giúp mình cũng phát triển dưới vai trò của một người đàn ông hay là một người phụ nữ. Và chỉ thấy là tình yêu nó dạy mình nhiều thứ. Nó dạy cho mình những cái thứ mà nó rất là khó tìm ở trong cuộc sống. Và có những cái thì nó cũng thuộc về may mắn khi bạn tìm được một người mà có thể giải bày với mình và có thể là cùng mình đấu tranh đi lên. Nhưng mà nó không phải là diễn ra quá thường xuyên. Nhưng mà những cái gì mà mình có thể là thúc đẩy nó được cũng đến từ mình rất là nhiều. Nếu mình làm một cái ví dụ sống về chuyện đó, nếu mà mình đang trong một mối quan hệ yêu đương với ai đó và mình chứng minh cho người ta được là mình một người dựa trên lý lẽ và có những cái suy nghĩ nó chính trực, đàng hoàng, rõ ràng, và cố gắng để mà nghĩ cho người khác về cái việc là làm sao để mình trở thành cái người tốt hơn cho họ, thì chỉ nghĩ là nó sẽ làm cho người ta cảm giác giống như là đó là một cái mối quan hệ mà họ cũng muốn làm một phần trong đó. Và từ đó thì chỉ nghĩ là mọi thứ nó sẽ đi lên. Thì nó là vậy. Và có một cái khác nữa là chỉ thấy trong tình yêu thì người ta hay nói về ba cái giai đoạn. Cái đầu tiên là passionate love, tức là tình yêu mà giống như sét đánh, có rất là nhiều cái hoài bão và đam mê. Sau đó từ từ nó sẽ dịch chuyển tới cái Việt Nam mình hay gọi là tình thương, hay là tiếng Anh nó gọi là compassionate love, tức là tình yêu mà nó dung hợp. Và cuối cùng nó là ultimate love. Người ta hay nói nó là mature love. Kiểu giống như là khi mà nó đã kết hợp được giữa cái passion và cái compassion, tức là giữa cái sự đam mê và cái sự yêu thương thực sự, nó hòa chung với nhau luôn, thì cái đó là cái giai đoạn mà chưa thấy là tốt nhất trong một cái tình yêu. Và thường những cặp đôi nào đã cưới rồi thì thường nằm ở giai đoạn đó khá là nhiều. Nhưng mà một cái nữa mà chỉ thấy để ý là thế này, tức là chính vì con người mình thay đổi quá là nhiều sau nhiều năm á, tức là cứ mỗi lần 3 năm, 10 năm là mình thấy mình đang yêu một cái mối quan hệ nó đang khác với thời điểm ban đầu rất rất là nhiều. Thành ra là cái việc dịch chuyển từ passionate love tới compassionate love rồi tới ultimate love đôi khi là nó cũng theo chu trình đó. Tức là trong cái giai đoạn đó thì đúng là mình đã đạt được cái mức độ đó, nhưng mà có những cái dịch chuyển như cuộc sống, thành ra là đôi khi mình cần trở lại cái giai đoạn passionate, tức là tìm kiếm những cái đam mê lại. Tại vì đôi khi hai người đang trở thành hai người khác so với thời điểm ban đầu rồi, thì phải tìm cái đam mê thời điểm ban đầu đó, hay là cái đam mê trong thời điểm hiện tại mà trên bối cảnh của hai người bây giờ bắt đầu lại đi theo cái chu trình kia. thì cứ nó là một cái giai đoạn nó đi hình hình thẳng, nhưng mà ở bên ngoài nó được bao bởi một cái sự dịch chuyển khá là nhiều bởi con người của cả hai. Thành ra là những cái giai đoạn nó cứ chồng chéo như vậy. Và cái này nó nói ra thì thấy cũng hơi hơi phức tạp, nhưng mà bạn có thử vẽ một cái biểu đồ mà di chuyển từ cái thời điểm mà mình đang đam mê tới lúc mà mình có một cái sự yêu thương hòa hợp, tới lúc mà nó trở thành một cái sự tổng hòa trong một cái mối quan hệ, ba cái thang đó, rồi bạn vẽ cái vòng tròn bên ngoài, bạn thấy là cái vòng tròn đó là vòng tròn phát triển của cả hai á, tức là cái mức độ lớn lên của mỗi người, sự chi phối của tình cảnh, giống như là trước trước khi cưới hay sau khi cưới, trước khi có con hay sau khi có con, hay những biến cố còn lại trong cuộc sống á, thì cứ mỗi cái biến cố hay là sự thay đổi lớn nào đó thì nó sẽ dịch chuyển hai con người mình thành hai cái hình ảnh nó hơi khác một tí xíu. Thì cái đó nó đòi hỏi đôi khi mình phải trở lại cái thang ban đầu và mình đi lại từ đầu. Thì chứ thấy cái đó là cái nó sẽ diễn ra nếu mà bạn quen một ai đó mà có thể là từ 5 năm trở lên, nó sẽ diễn ra. Thành ra là trong tình yêu mỗi người không bao giờ nó sẽ cố định là nó sẽ kéo dài và nó sẽ như vậy mãi, nó sẽ có những sự thay đổi khá là nhiều. Và có những cái đôi khi là phải trở lại ban đầu để mình tìm kiếm những cái đam mê ban đầu, thì đôi khi nó lại tức là tìm kiếm cái cảm xúc đam mê ban đầu mà dựa trên hình ảnh mới của hai người đó, đôi khi nó lại cần thiết. Thì đó là vậy thôi, và đó là những thứ mà Trí có thể nói về cái chủ đề này, và không có gì khác. Chứ nghĩa là sau này nếu mà có thêm những ý tưởng nào khác thì có thể nói thêm, nhưng mà Trí vẫn nhắc đi nhắc lại là cái chủ đề chính của việc là mình yêu tốt như thế nào hay là có một tình yêu đẹp như thế nào, nó đến từ mình nhiều lắm nha. Nó đến từ mình và nó đến từ cái sự hiểu mình và hiểu cái mối liên hệ giữa mình với cái người còn lại. Và cái việc mà hiểu người khác á, có thể là cái phần Trí nghĩ là nó ít hơn. Tại vì bạn sẽ khó hiểu người khác ở mức độ nào đó, là rất là khó hiểu. Thành ra là hiểu mình và hiểu cái mối liên hệ giữa mình với họ thôi, là hai cái mà giải quyết khá là nhiều thứ trong trong cái mối quan hệ của mình. Ok, cái đó là những gì mà Trí cần chia sẻ trong tập này, và cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và hy vọng sẽ gặp lại các bạn trong cái tập tiếp theo Trí sẽ làm một tập hội thoại, và Trí nghĩ đó là một tập sẽ rất là hay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.